Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về hiện tượng thờ cúng ma quỷ trong các tôn giáo. Trong loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay, chúng ta đang đề cập đến tác động của ma quỷ trong các tôn giáo Đông Phương. Kỳ trước chúng ta đã nói đến một trong những tôn giáo truyền thống của nước ta là Khổng giáo. Chúng ta cũng đã có dịp đề cập đến tác động của ma quỷ qua việc thờ cúng trong trường hợp của gia đình ông bà Bảy. Một gia đình có truyền thống rất sùng kính thánh thần, đến độ để riêng cả một căn phòng dựng lên hàng chục bàn thờ, vô số hình tượng để hàng ngày hương khói cúng lại. Sau khi quyết định tin Chúa, ông Bảy đã bị mất ngủ liên tiếp 3 đêm, rồi sau đó trong gia đình lại xảy ra đủ mọi thứ chuyện rắc rối khác. Hai ông bà ở trong tâm trạng lo lắng cùng cực, đến độ xin trả lại cuốn kinh thánh đã được tặng nhân ngày ông tiếp nhận Chúa. Một trường hợp khác là anh Hen, người bạn Campuchia, sau khi được bạn là tín hữu mời đi nhà thờ, thì suốt giờ thờ phượng Chúa, anh bị nhức đầu như búa bổ. Vì vậy, đó cũng là lần duy nhất anh đến nhà thờ. Một người khác là anh Tiêu Kỳ Trí, sau khi dự buổi truyền giảng, vừa tan nhóm là anh đã quầy quả ra đi thật nhanh, đúng như người ta nói, đi như bị ma đuổi, và từ đó không một lần nào trở lại. Hiển nhiên những người từng có quá trình thờ cúng, dù dưới dạng thức nào, dù theo như Khổng giáo là chỉ để bày tỏ lòng tôn kính ông bà tổ tiên, nhưng tất cả những hình thức thờ cúng đó đều có thể là những đầu cầu quan trọng cho ma quỷ xâm nhập và khống chế đời sống. Kinh nghiệm những người theo Chúa cho thấy rằng cái khó nhất nhưng cũng là điều quan trọng nhất là dẹp bỏ bàn thờ, chấm dứt thờ cúng sau khi tin Chúa. Người nào dứt khoát dẹp được bàn thờ và chấm dứt thờ cúng sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc tăng trưởng trong đức tin nơi Chúa, sẽ kinh nghiệm được sự giải phóng hoàn toàn của Chúa, rồi niềm vui và sự bình an sâu xa từ Chúa sẽ lan tỏa, tràn ngập trong cuộc sống những người quyết tâm bước đi theo Chúa. Về nếp sống đạo đức và các việc lành, chúng ta phải công nhận rằng một số người theo Nho giáo có đời sống gia đình nền nếp, đạo đức cá nhân cao, sống thanh liêm ngay thẳng. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng không một người nào nhờ cuộc sống đạo đức mà được cứu rỗi, vì không ai có thể đạt được tiêu chuẩn đạo đức thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trong thư Roma chương 3 câu 23, sứ đồ Phaolô viết: "Mọi người đều phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thiên định." Con người được cứu rỗi là nhờ ân sủng của Chúa và do đặt lòng tin nơi sự chết hiến tế của Chúa Giê-xu, như được xác định trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là ân sủng của Đức Chúa Trời, ấy không phải là việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Tất cả những người không đặt lòng tin nơi phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà dựa vào công đức cá nhân, bao gồm hàng triệu người theo Khổng giáo và những tôn giáo khác dựa vào việc lành, đều sẽ bị xét xử trước tòa trung thẩm của Đức Chúa Trời để lãnh những bức án khác nhau. Dù vậy, tất cả đều ở trong số phận hư vong. Sách Khải Huyền chương 20 câu 10 đến câu 15 nêu rõ: "Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đưa ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những người chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là sách Hải Huyền, chương 20 câu 11 đến câu 15. Như vậy vấn đề đặt ra là những tôn giáo chỉ chú trọng đến việc dạy con người làm lành thì đối với những người ngoại đạo có ích lợi gì không? Câu trả lời hiển nhiên là có. Tuy những tôn giáo đó không thể đem lại sự cứu rỗi theo như Kinh Thánh khẳng định, nhưng cũng giúp cho những người tuân giữ nhận được sự xét xử thích đáng của Đức Chúa Trời là quan án công bình trong ngày trung thẩm. Dù họ không được ban tình trạng tâm linh và thân thể được thanh tẩy, nhận được tình trạng vô tội liên kết với Chúa cứu thế trong một vũ trụ hoàn toàn vô tội, nhưng họ sẽ được Đức Chúa Trời tuyệt đối công chính, đối xử theo tiêu chuẩn công chính của Ngài, để những người sống cuộc đời đạo đức sẽ không bao giờ bị cùng hình phạt với những con người gian ác. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng đạo đức và sự công chính của con người đối chiếu với tiêu chuẩn đạo đức thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời chỉ là những chiếc áo bẩn. Bây giờ chúng ta nói đến việc thờ cúng trong Phật giáo. Học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần trong cuốn khảo luận Phật học tinh hoa viết như sau. Phật tên thật là Siddhartha, họ là Gautama, sinh vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch kỷ nguyên ở phía Bắc Ấn Độ. Cha là Suddhodana, chỉ vì dân tộc Sakya, chính là một phần đất xứ Nepal ngày nay ở dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Còn mẹ là hoàng hậu Maya. Năm 16 tuổi, thái tử lấy vợ là nàng Yasodhara và sống cực kỳ sang trọng trong cung điện. Nhưng bẩm tánh thái tử đa sầu đa cảm khi nhận thấy thực trạng thống khổ của đời người xung quanh mình, bèn quyết tâm đi tìm phương cứu khổ cho bản thân và cho nhân loại. Lúc thái tử bỏ nhà đi chính là lúc mà vợ vừa hạ sanh đứa con trai đầu lòng và duy nhất Rahula. Bây giờ thái tử mới vừa được 29 tuổi. 6 năm ròng rã, ông đi lang thang đây đó ở khắp thung lũng sông Hằng để cầu thầy học đạo và theo đủ mọi cách khổ hạnh cùng tu luyện của hầu hết mọi môn phái truyền thống, mong tìm giải thoát nhưng không thỏa mãn. Ông bỏ tất cả các giáo phái truyền thống kia đi và tự mình đi tìm chân lý. Một đêm đang ngồi trầm mặc dưới gốc cây bồ đề, ông hốt nhiên đại ngộ. Bây giờ ông mới vừa 35 tuổi. Từ đó người ta gọi ông là Phật, nghĩa là người giác ngộ được cái nguồn gốc của đau khổ và sinh tử. Sau khi đắc đạo, Phật thuyết pháp lần thứ nhất ở Cáp Cô Độc Viên gần thành Benare ngày nay cho 5 nhà tu khổ hạnh là những bạn cũ cùng đi tìm đạo như Phật. Ròng rã suốt 49 năm, Phật không ngớt đem cái đạo diệt khổ giảng cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt nam nữ, già trẻ hay giai cấp sang hèn gì cả. Phật nhập diệt năm 80 tuổi ở Kusinara, theo Phật học tinh hoa, trang 31-32. Phật giáo chủ trương con người phải dựa vào chính mình trong nỗ lực tu học, vì chỉ những hiểu biết do chính mình tìm ra mới thật là hiểu biết. Phật học cũng chủ trương con người phải biết hoài nghi, phải xét lại tất cả những gì từ trước đến nay một người nhận là phải mới có thể hy vọng giác ngộ. Phật giáo nhấn mạnh đến kỷ luật tinh thần cũng như cuộc sống đạo đức như quan điểm của Khổng Tử và tất nhiên vì vậy cũng đã khiến cho hàng triệu người có thể sống đời sống luân lý cao cả và cuộc sống thỏa mãn trong một giới hạn nhất định nào đó. Tuy nhiên, một hệ thống tôn giáo do con người nghĩ ra và dựa vào nỗ lực loài người không thể đưa đến sự cứu rỗi. Ngay cả việc tuân giữ kỷ luật cá nhân và làm theo các giáo huấn của Phật, người tu học theo đạo Phật cũng chỉ có một hy vọng rất mong manh đối với việc thoát ra khỏi vòng luân hồi và đạt đến cõi Niết Bàn. Chính Niết Bàn theo quan điểm của Phật giáo cũng chỉ là một giấc mơ huyền hoặc. Cho dù có người suốt cả đời tu trì và cuối cùng nghĩ rằng mình đạt đến Niết Bàn, thì Niết Bàn ở đây cũng không có thật, không còn gì. Vì đó là tịch diệt. Đó là chưa kể tình trạng người tu học theo giáo lý Phật giáo không có một tiêu chuẩn nào để dựa vào hoặc đạt tới ngoài việc dựa vào chính mình. Vì vậy con người hoàn toàn không có một chỗ dựa nào cho hy vọng hướng về cõi vĩnh hằng. Đối chiếu với ánh sáng được bày tỏ trong Kinh Thánh là lời Chúa về thân vị và công tác chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có thể thấy ngay những quan niệm nhà Phật là một hệ thống triết lý dựa vào nỗ lực cá nhân đưa đến một kết luận hoàn toàn bấp bênh về một Niết Bàn không hiện hữu. hệ thống triết lý dựa vào con người này không thể đổi mới linh hồn, cũng không đem lại sự sống vĩnh hằng. Phật giáo là một tôn giáo dựa vào sức người, dựa vào công đức cá nhân, tuy có vẻ hợp lý vì thỏa mãn lòng kiêu ngạo của con người, nhưng tất nhiên sẽ không đi đến đâu vì sức người có hạn mà con người lại không thể biết phải làm công đức bao nhiêu mới là đủ cho được siêu thoát. Vì vậy con người cứ mãi mãi tiếp tục khắc khoải trong một niềm tin không định hướng. Cũng vì thế, ma quỷ đã lợi dụng tối đa tình trạng mơ hồ của sự siêu thoát trong Phật giáo để đẩy con người xa khỏi Đức Chúa Trời. Thật ra đây đã là nỗ lực từ đầu của ma quỷ, khiến cho con người tách rời khỏi Đức Chúa Trời và đứng độc lập với Ngài. Ma quỷ cũng khích động để con người dựa vào công đức cá nhân, vào khả năng cá nhân, với một ảo tưởng rằng một ngày kia qua nhiều kiếp tu sẽ trở nên toàn hảo. Với cả một hệ thống thờ tự quy mô, các chùa chiền Phật giáo là nơi đầy rẫy hình tượng đã khiến cho con người lậm sâu trong những tội phạm nặng nề đối với Đức Chúa Trời. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, con người lại cầu khẩn thờ lại những pho tượng vô tri bằng gỗ, bằng đất, bằng đá. Bản chất cơ bản của ma quỷ là kiêu ngạo. Từ buổi ban đầu cũng vì lòng kiêu ngạo mà ma quỷ đã đòi nhắc ngai của nó lên ngang hàng ngai Đức Chúa Trời, nên đã bị Ngài trục xuất khỏi thiên đàng. Khi cám dỗ Chúa Giê-xu, ma quỷ đã không nén nổi lòng ham muốn được thờ lại. Nó đã nói ra mong muốn đó và bị Chúa của trách nặng nề. Cho đến nay, bản tính ấy vẫn không thay đổi. Nó đã dụ hoặc con người qua nhiều tôn giáo thờ hình tượng để qua đó nhận sự thờ phượng của con người. Chính sứ đồ Phao-lô đã khẳng định điều đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 như sau: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn cho anh em thông đồng với các quỷ. Như vậy, điều chúng ta cần lưu ý là sự thờ cúng hình tượng trong các tôn giáo ngoại đạo đều có dính dấp đến ma quỷ, và Kinh Thánh đã khẳng định rằng Chúa không bao giờ muốn con cái của Ngài thông đồng với ma quỷ.
Người bạn thân yêu mến, người bạn thân yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn thân yêu mến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tất thần bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi yêu mến, người bạn tôi yêu mến, đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi yêu mến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.